Chúng hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2005, nhằm ngày 26 tháng 11 năm Ất Dậu, chúng ta lại hội đủ duyên lành cùng nhau chia sẻ về giáo lý của Phật Đà. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần duyên khởi của lực học, thì hôm nay chúng ta học qua cái phần tỳ ni, tức là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Nhật dụng có nghĩa là hàng ngày, thiết yếu có nghĩa là hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, hàng năm, là chúng ta phải áp dụng cái tinh thần tỳ ni trong cuộc sống tu tập là cái điều cần thiết nhất. Thì trước tiên chúng ta muốn biết cái phần tỳ ni này do vị tổ sư nào thiết lập, thì chúng ta sẽ thông qua để cho quý thầy rõ. Tức là vị lực sư khởi tập tỳ ni nhật dụng thiết yếu này chính là Hòa Thượng Kiến Nghiệp, hiệu Đồng Khởi, tự Hoằng Giới, ở núi Bảo Hoa, đời nhà Thanh. Thể theo từ tâm của Phật trước kia là muốn cho tròn tột tánh đức của những kẻ hậu học, nên Ngài được rút ở phẩm tịnh hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm. Thì ở đây quý thầy thấy rõ là tỳ ni nhật dụng thiết yếu này là do tổ sư Hoằng Độc Khởi tự Hoằng Giới mà Ngài rút tỉ ra trong Kinh Hoa Nghiêm phẩm tịnh hạnh. Mà quý thầy biết Kinh Hoa Nghiêm thường thường nhằm diễn đạt cái gì biết không? Tức là Kinh Hoa Nghiêm này Đức Phật muốn diễn tả pháp giới Hoa Tạng, mà ở đây Ngài rút tỉ trong cái phẩm tịnh hạnh là nhằm cho người hậu học để mà khởi nhập chân tánh tột tròn tánh đức của Phật. Cho nên cái phần tỳ ni này rất là quan trọng. Thường thường ngày xưa mình tưởng là tỳ ni á là những câu cợi, những câu chú rất là tầm thường, nhưng mà ở đây á, là chúng ta thấy rõ những cái phần tỳ ni này rút ra trong cái phẩm tịnh hạnh, mà phẩm tịnh hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm nhằm diễn tả tánh đức của chư Phật, tức là pháp giới tánh. Thì tỳ ni gọi là tỳ nại gia, dịch là diệt, dịch là luật, dịch là điều phục. Vì giới luật diệt được những điều sai trái nên gọi là diệt, có nghĩa là nhờ giữ giới luật mà chúng ta chuyển hóa từ cái mà những chuyện chúng ta phạm giới, nhưng mà nhờ cái phần tỳ ni này hàng ngày chúng ta thực tập, cho nên chúng ta vượt thoát được những cái trường hợp mà chúng ta chuẩn bị phạm giới. Như pháp luật ở thế gian quyết đoán các tội nặng nhẹ nên gọi là luật, điều hòa ba nghiệp thân khẩu ý, chế phục các việc làm ác nên gọi là điều phục. Kinh tỳ ni mẫu nói sao gọi là tỳ ni? Tỳ ni có năm nghĩa thù thắng: một là sám hối, hai là tùy thuận, ba là diệt, bốn là đoạn, năm là xả. Có nghĩa là chúng ta nếu mà thực hành tỳ ni trong cuộc sống giữa đời thường này có cái năm pháp thù thắng. Quý thầy biết năm pháp thù thắng này, thứ nhất là sám hối. Như bữa chúng ta học á, chẳng hạn như quý thầy mà mới xuất gia hoặc những huynh đệ mà từ nhà khách vào chuẩn bị xuất gia đó, mà nếu quý thầy mà muốn tu tiến hoặc quý huynh đệ mà muốn tu tiến, là trước tiên chúng ta biết dùng cái pháp gì không? Trong cuộc sống giữa đời thường này, tức là trong cuộc sống tu tập này, chúng ta dùng cái pháp gì để mà tu tiến? Thì chúng ta mà muốn mà phải nói luôn cho nó trọn đời á, là trước tiên chúng ta dùng một cái phương pháp như bữa tôi nói mà quý thầy quên, đó là phương pháp tàm quý, tức là xấu hổ. Chẳng hạn như quý thầy hay là quý huynh đệ mới xuất gia vô, mà ở ngoài đời á có những quý thầy học, tức là đại học trở lên, làm bác sĩ, làm kỹ sư, tiến sĩ gì đó, rồi vô đây cái mình thấy những quý thầy nhỏ tuổi hơn mình mà cái trình độ lại thấp hơn mình, tự nhiên mình sanh cái tâm kiêu mạn ngô ngã ha. Thì quý thầy lớn thấy, nói thiệt quý thầy, chứ quý thầy mà mới bước vào chùa là không qua khỏi cặp mắt của thầy lớn, phải nói là như thế. Từ các ngài kinh nghiệm qua hết rồi, cho nên các vị thiền sư nói ông chuẩn bị vào cửa là ta đã biết ông rồi, biết cởi mà tâm hành của mình luôn. Cho nên quý thầy lớn nhìn rất là rõ, cho nên quý thầy lớn khuyên bảo mình, mà ngay trong giờ phút thực tại đó mình có cái tâm tàm quý xấu hổ, mình biết ăn năn, mình biết sám hối, đó là cái pháp thù thắng của người hành giả đó. Quý thầy nhớ điểm đó. Cho nên trong kinh A Hàm Phật dạy, này các thầy tỷ kheo, ở đời có hai hạng người mà Như Lai hằng tán thán: một người chưa từng phạm lỗi, và một người có lỗi mà biết sám hối. Thấy không? Tức là mình sống trên đời này ai mà trong sạch hết, phải không? Nhưng mình biết lỗi, mình biết sửa, mình biết tàm quý thì sao? Thì Phật nói cái người đó là cái người thù thắng nhất đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy, ai dùng các hạnh lành làm số mờ nghiệp ác, trói sáng rực đời này như chăn thót mây che. Có nghĩa là ngày xưa do chưa gặp được bậc thiện hữu tri thức, chưa gặp được minh sư, thì chúng ta, cái tâm của chúng ta luôn luôn cao mạn, luôn luôn ngô ngã đến người khác, phải không? Mà ngày hôm nay quý thầy đến đây tu học rồi, nhờ các bậc thiện hữu tri thức lớn đó chỉ dạy mình, thì mình dùng các hạnh lành. Mà ở đây dùng các hạnh lành là dùng các hạnh lành gì? Ai biết? Thì hai huynh đệ đứng lên chia sẻ một vài lời mà trong lúc quý thầy đã thực tập. Có nghĩa là một người đứng lên nói là cái người đó thực tập về phương pháp đó, đó phải không? Nhưng mà ở đây á, chúng tôi chia sẻ cho quý thầy thêm, tức là ai dùng các hạnh lành làm số mờ nghiệp ác. Quý thầy biết rồi, trong vô lượng kiếp Đức Phật đã từng nói như thế này: nước mắt của mình á nhiều hơn bốn biển, và cái xương của mình á nếu mà chất đóng mà đã thành tụ á thì không có núi nào cao bằng hết. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái thân của mình nó trải qua vô lượng kiếp, thì mình tạo không biết bao nhiêu nghiệp. Quý thầy sau khi mà tu một thời gian rồi mình nhập thất mình thấy. Nhưng mà muốn dùng các hạnh lành này, là thứ nhất là chúng ta phải gì? Tức là chúng ta phải khiêm cung. Lục Tổ nói trong tâm khiêm hạ là công, mà bên ngoài hành lễ phép tức là đức. Có nghĩa là chúng ta đối với thầy lớn, đối với những người mà đi trước mình, chúng ta giàu cho tài giỏi cách mấy, chúng ta phải dùng cái phương pháp khiêm cung thì mới số mờ đi các nghiệp ác. Bằng chứng như ai biết, quý thầy nhớ không? Tức là câu chuyện Ương Hoặc Ma La. Tôn giả giết người rất là nhiều, nhưng mà sau khi mà gặp được Phật rồi, ngài dùng chỉ một phương pháp là khiêm cung hết tất cả mọi người. Phật nói nếu như mà Ương Hoặc Ma La mà nếu mà không gặp ta đó, thì sau khi mà từ giả cõi đời này thì độ không biết bao nhiêu triệu triệu kiếp. Nhưng mà nhờ gặp ta tu một pháp khiêm cung mà thành tựu hết tất cả pháp. Quý thầy biết, quý thầy vô tu một thời gian, nếu mình chịu khó tu tập cái phương pháp khiêm cung á, một pháp đó thôi là thành tựu hết tất cả pháp khác. Cho nên một pháp đó mà tiêu biểu cho tất cả các pháp khác. Rồi thiền sư Lai Quả dạy, nếu lỡ phạm thánh giới, che giấu ác phạm thêm một giới vọng ngữ, Người lỡ phạm cũng chẳng nên sợ, chỉ sợ chẳng biết mình phạm, hoặc biết mà chẳng sám hối, thì ngàn Phật cũng chẳng thể cứu. Nếu phạm liền sám hối rồi vĩnh viễn không còn tái phạm, thì sám hối mới diệt được tội. Có nghĩa là thiền sư Lan Quả dạy á, ai trên đời này cũng có tội đó, mà mình biết sám hối, mà nhớ một điều nha, sám hối rồi không bao giờ tái phạm nữa thì tội mới hết. Chẳng hạn như quý thầy phạm một cái giới nào đó mà mình đến trước tăng chúng gọi là tát pháp sám hối á, mà tát pháp sám hối rồi quý thầy đừng có phạm nữa thì tội mới dứt. Còn mình ngại đại chúng quá, chẳng hạn như có những giới mà mình không dám ra trước đại chúng sám hối, thì quý thầy dùng phương pháp gì sám hối, biết không? Tức là vô tướng sám hối, có nghĩa là đối trước Phật mình thành tâm sám hối. Mà thành tâm sám hối rồi quý thầy đừng có tái phạm nữa thì cái tội chắc chắn sẽ dứt, dầu cho tội lớn cách mấy. Đây là lời của Phật, lời của Tổ đó. Sao gọi là tỳ thận tỳ ni? Bảy bộ chúng tỳ thận, những điều Như Lai đã dạy, thọ dụng mà hành trì không trái nghịch, gọi là tỳ thận. Có nghĩa là bảy bộ chúng là, tức là tỳ kheo ni, rồi sao nữa, sa di ni, thức so mana, u bà tắc, u bà di, nó là bảy bộ chúng. Mà bảy bộ chúng này không phải là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà mười phương chư Phật ra đời đều có bảy bộ chúng này đó. Sao gọi là diệt? Diệt được bảy điều tranh chấp. Sao gọi là đoạn tỳ ni? Tức là khiến cho phiền não diệt trừ chẳng khởi. Đó, cái phương pháp tỳ ni rất là thù thắng. Sao gọi là xả tỳ ni? Xả sở tác ba nghiệp gọi là năng tác. Tạo tác do ba nghiệp giấy động. Xả kiến sự, tức là những thấy biết sai lầm mà chấp chặt. Có nghĩa là những cái kiến chấp mình ngày xưa mình kêu cái này là đúng, cái kia là sai, nhưng mà nhờ cái thánh pháp của Phật mình biết những cái mà mình chắc chặt đó, cái kiến giải của mình đó, cũng là vọng tưởng đó. Kinh Bồ Tát Thiện Giới nói: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, tỳ ni gọi là điều phục, tất cả pháp rốt ráo là điều. Vì sao Như Lai tiên thiết tỳ ni? Phật dạy: Này Văn Thù Sư Lợi, nếu phàm phu biết được các pháp rốt ráo là điều thì Như Lai chọn không tiên thiết tỳ ni, vì phàm phu chẳng biết chẳng hiểu nên Như Lai tiên thiết tỳ ni. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi nói á, là cái tâm của chúng sanh là tự điều rồi, phải không? Còn gì thiết tỳ ni nữa. Nhưng mà ở đây á, Phật nói sở dĩ Phật thiết cái phương pháp tỳ ni này để tiêu biểu cho cái phẩm tịnh hạnh quan nghiêm đó, là chúng sanh không biết không hiểu trong cảnh giới vô minh. Nếu mà Phật không tiên thiết những cái giáo pháp này á, thì chúng sanh tu không được. Cho nên Phật phải dùng phương tiện tiên thiết cái chánh pháp đó. Mà cái thánh pháp này nằm ở đâu? Nằm trong phẩm tịnh hạnh, trong kinh Quan Nghiêm đó. Thì chúng ta học qua cái bài thứ nhất, tức là tảo giác. Tảo là gì? Tức là tảo là sáng sớm, mà giác tức là dậy. Thì tiếng Hán là nói như thế, nhưng mà có những vị dịch ra như thế này, tức là sáng sớm thức dậy. Cho nên quý thầy á, tôi khuyên quý thầy một điều, làm gì đó quý thầy phải cố công học tiếng Hán, phải nói như thế. Ngày xưa hòa thượng mà có nêu ra như thế này, nếu mà người nào mà không biết tiếng Hán á, là hòa thượng dầu cho giỏi cái máy cũng cho đi dạy. Nhớ điểm đó. Hồi đó tôi không biết, tôi rất ngạc nhiên, tôi nói tại sao mà không biết tiếng Hán mà hòa thượng không cho đi hướng dẫn. Hướng dẫn cởi cả trong đại chúng, mà hướng dẫn cởi cả Phật tử luôn. Thì sau khi mình học tiếng Hán một thời gian rồi, mình phát hiện ra rằng nếu chúng ta không biết tiếng Hán, chúng ta không tải được những cái mật ngữ của Như Lai. Ở đây tôi nói cho quý thầy thấy rõ nè, tảo giác, thường thường mình nói tảo là sáng sớm, nhưng mà hiểu một câu hơn nữa, tức là sáng sớm đây á, không phải mình tưởng rằng sáng sớm là chuyện thường, nhưng mà tảo ở đây á, là tiêu biểu cho một cái sớm mai, mà sớm mai này tiêu biểu cho gì? Quý thầy nhớ trong kinh nào mà Đức Phật tiên thiết cái bộ kinh đó mà tiêu biểu cho phương Đông, mà có những bộ kinh nào Đức Phật lại tiêu biểu cho phương Nam? Thì ai nhớ kinh nào mà Phật tiêu biểu cho hướng Đông?
Có nghĩa là Đức Phật chuẩn bị tiên thiết cái bộ kinh mà về hướng đông á, là quý thầy nhớ kinh gì không? Tức là kinh Pháp Hoa mà tiêu biểu cho chi kiến Phật. Cho nên sau khi mà Đức Phật nhập vào cái đại định vô lượng nghĩ xứ rồi á, thì từ giữa chặng mày đó phóng ra hào quang về hướng đông, mà 108,000 thế giới ở phương đông, trên từ cõi sắc cứu cánh, dưới suốt A Tỳ địa ngục, thì tất cả chúng sanh hai bên đều thấy rõ như nhau hết. Chẳng hạn như thấy hướng này là Phật thuyết pháp, Phật nhập nước bàn, và tất cả đại chúng như thế nào. Cho nên phương đông là tiêu biểu cho trí tuệ. Chẳng hạn như một buổi sớm mai này chúng ta thức dậy á, thì bầu trời sao? Bầu trời thanh thản quang đãng. Rồi chúng ta hành thiền chứ không được sao? Không được ngủ nướng nữa phải không? Thì ở đây quý thầy thấy nè, mình tu học mình phải để ý tại sao mà trong kinh Đức Phật thường dạy như thế này: tăng hận bất cách túc, sanh tử nhất mộng trường. Tại sao Đức Phật dạy như vậy? Tức là dạy cách ông thầy á, chẳng hạn như mình với huynh đệ này trong cuộc sống tu tập mà không có hợp ý với nhau cái họ, tức là giận với nhau đó, nhưng mà tại sao Phật bắt buộc mình chỉ giận một đêm thôi, sáng mai là phải giúp? Hồi xưa mình học tới đó mình tưởng là chắc Phật nói là tỳ kheo chỉ giận một đêm thôi, sáng mai phải giúp. Nhưng mà vô mình học một thời gian mình thấy cái nghĩa lý rất là sâu. Tại sao Phật dạy như thế này: tăng hận bất cách túc, tức là tăng hận chẳng gì, chẳng quá một đêm, mai sáng là phải quên. Bởi vì sao? Bởi vì sáng mai là tiêu biểu cho chi kiến Phật, mà một người hành giả thể nhập chi kiến Phật rồi còn giận còn phiền não huynh đệ nữa không? Tự nhiên hết. Mà đã thể nhập chi kiến Phật rồi là thấy sanh tử như một giấc mộng, mà đã sanh tử như một giấc mộng rồi mình thấy cái người huynh đệ kế bên mình sống ở đây cũng như gì, cũng như trong một giấc mộng. Mà đã giấc mộng rồi thì sao? Thì mình muốn tất cả đều vui, đều hạnh phúc, đều an lạc, đều an ổn. Cho nên ở đây Phật dạy như thế này: một khi mà thể nhập tri kiến Phật, thể nhập tánh giác rồi, thì tức người đó phát huy cái tri kiến Phật. Mà đã phát huy tri kiến Phật rồi thì thấy tất cả sanh tử niết bàn đều là mộng, đều là ảo. Mà đã mộng ảo rồi thì mình còn hận ai nữa không? Hả? Hết. Đó. Còn giác ở đây á, như nãy thầy Thế Kỉnh nói giác là gì? Giác là thức dậy phải không? Hả? Nhưng mà giác ở đây có nghĩa là sự chánh niệm tỉnh giác trong giờ phút thực tại. Chánh niệm gì? Chánh niệm vì ăn, chánh niệm vì uống, chánh niệm đi, đứng, nằm, ngồi. Đó. Rồi, tạo giác ở đây nữa là tiêu biểu cho thủy giác. Bởi vì thủy giác có công thì bổn giác mới hiển diện được. Quý thầy nhớ cái này nha. Giờ tôi hỏi cho quý thầy công phu nè. Quý thầy vào thiền viện tu thiền dùng cái gì để thấy vọng tưởng? Học rồi đó, và tưởng dạy rồi đó. Chẳng hạn như quý thầy ngồi thiền, một niệm vừa giấy khởi lên, có người nói dùng cái phương pháp đó cũng là giận, phải đúng gì không? Tức là mình bên ngoài là khách, bên trong là chủ thì cũng là giận. Nhưng mà ở đây quý thầy thấy hiểu rõ chưa? Tức là thủy giác, tả giác có nghĩa là thủy giác. Bởi vì thủy giác có công, bổn giác mới hiển hiện được. Bổn giác là gì? Bổn giác là căn bản trí. Mà ở đây hòa thượng dạy là gì? Là tức là trí dụng đó. Chẳng hạn như mình biết cái vọng tưởng, cái đó gọi là trí dụng. Sau khi mà biết rõ vọng tưởng không thật rồi thì tâm mình an, thì trí dụng nó thể đặt vào trí thể, tức là nhận ra được cái bổn giác. Bởi vì chúng sanh trầm luân khổ hải, vọng ngận luân hồi đều do không có trí quán chiếu của thị giác. Thấy không? Có nghĩa là nếu mà mình tu học mà mình không có cái thị giác thì chắc chắn muôn đời muôn kiếp mình không bao giờ nhận ra bổn giác được, mà chìm đắm trong sanh tử. Phải nhờ gì? Phải nhờ chỉ thị giác. Mà quý thầy học trong kinh mà Nguyên Thủy đó, là trước tiên cái người hành giả vào con đường Phật đạo này phải dùng cái pháp gì để mà phân biệt được thiện và ác, tốt và xấu? Tức là một người hành giả sau khi vào, chẳng hạn như vào thiền viện đi, mình tu học, cái bước đầu tương đối mình phải phân biệt cái nào là thiện, cái nào là ác. cái nào thiện đợi mình quân tập, còn cái nào ác mình phải xa lìa, và cái nào tốt cái nào xấu, cái người nào mà đã từng giúp đỡ mình và cái người nào đã khuyên bảo mình làm những điều sai trái mình phải tránh, dùng cái phương pháp gì